bỏ đi vô nhà. Phùng Xuân cũng đi vô, rồi kiếm Phùng Xanh dắt lại bộ dáng phía trái trên mà ngủ. Trọng Quý nói chuyện với khách một hồi, rồi cũng đi bộ lại dáng ngủ chung với cha con Phùng Xanh. Qua ngày sau, Trọng Quý làm quen với Phùng Xanh rồi theo giỡn với nó hoài. Thằng nhỏ, gương mặt giống hệt Tố Nga mà bộ tướng châm hẫm đi đứng chẳng khác nào Trọng Quý. Chánh Tâm tuy buồn mà hễ thấy Trọng Quý bồng Phùng Xanh mà nựng nịu thì chàng chúm chím cười. Trọ một ngày ấy, Trọng Quý cứ đi theo hỏi Phùng Xuân như có chịu làm tờ giấy giao con thì chàng nói dùng với Chánh Tâm chia quê lợi cho. Phùng Xuân cứ lắc đầu nói rằng:
"Ôi, thà tôi chịu nhịn đói tôi không có lìa con tôi được à?"
Trọng Quý muốn bắt con liền mà thấy kế không thành thì chàng lấy làm buồn. Vì chàng thương con quá nên không dè dặt. Tối lại, chàng nói lại với Phùng Xuân rằng nếu chịu để Phùng Xanh cho chàng nuôi chơi thì muốn bao nhiêu tiền chàng cũng cho hết thảy. Lời nói ấy theo người thường thì không quan hệ gì, mà vì Phùng Xuân đã hiểu Phùng Xanh là con của ai chứ không phải là con của mình, bởi vậy chàng nghe mấy lời của Trọng Quý rồi châu mày dây mặt chỗ khác mà nói rằng:
"Được ở đâu, thử ông cho bạc chịu coi tôi chịu giao nó cho hay không, mà để tôi nuôi chơi mới ngộ chứ."
Từ đây, Phùng Xanh tránh hoài, không muốn nói chuyện với Trọng Quý nữa. Mà hễ thấy Phùng Xanh léo gần Trọng Quý thì chàng lại kêu mà rầy. Đám làm tuần vừa xong thì chàng dắt Phùng Xanh về liền. Khách đã tan hết. Chiều lại, Chánh Tâm rủ Trọng Quý đi ra ngoài ruộng hứng mát chơi. Hai anh em thơ thẩn đi trên bờ ruộng qua ất ếch. Tiết tháng 10, lúa nở xanh đồng. Xa xa thấy có vài đám lúa sớm gần chín nên xen màu đo đỏ. Chánh Tâm đi một khúc rồi đứng lại mà hứng phong cảnh. Đồng ruộng mênh mông, trời cao xanh lét, gió hiu hiu mát mặt, nhái chốc chốc rưng tan. Chánh Tâm ngắm cảnh một hồi rồi chảy nước mắt mà nói với Trọng Quý rằng:
"Năm tôi mới cưới vợ, tôi dắt vợ tôi xuống dưới này chơi nè. Chiều mát vợ chồng tôi dắt nhau ra đứng hứng gió lối này. Tình lai láng, nghĩa mặn nồng. Vợ chồng tôi vui vẻ không có biết chừng nào. Bây giờ tôi ra đứng đây, tôi thương vợ tôi quá. Tôi phải chết, chứ sống làm sao cho được."
Trọng Quý thấy bạn buồn thảm giường ấy thì chàng lấy làm đau đớn trong lòng. Xong chàng gắng gượng mà nói rằng:
"Cậu làm trai mà quá yếu chí quá. Người ở đời ai lại khỏi hoạn nạn. Hễ gặp nguy biến thì phải vững lòng bền chí mới giải nguy chứ. Cậu buồn rầu cái gì? Vợ còn, con cũng còn. Hễ kiếm được con thì sum hiệp hết thảy. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ kiếm con cho cậu. Cậu phải tin tôi, đừng có buồn chi hết. Nếu cậu buồn, cậu mang bệnh, cậu chết đi, thì càng khổ cho vợ con cậu lắm à."
Chánh Tâm ngó Trọng Quý và lắc đầu nói rằng:
"Kiếm đã hết sức rồi, còn biết đâu nữa mà kiếm."
Hai người dắt nhau thủng thẳng trở về. Trọng Quý kiếm lời biến giải hết sức, mà quay bộ, Chánh Tâm cũng không nguôi. Trọng Quý nghĩ Chánh Tâm ở đây, thấy cảnh cũ nhớ tình xưa, không thể không buồn được, nên chàng mời Chánh Tâm qua nhà chàng mà ở. Chánh Tâm cũng muốn tránh đi cái cảnh buồn này, nên chàng giao nhà cửa cho vợ chồng Hương Bộ Huỳnh, là em chú bác của bà Tổng, coi sóc giùm, rồi chàng bỏ hết quần áo vô rương và lấy tiền bạc mà đi với Trọng Quý qua Cần Thơ. Ông Hội Đồng Quyền uống thuốc hơn một tháng. Ông hết bệnh rồi, ăn biết ngon, ngủ biết khỏe, nên ông đã về Trà Bang. Cô Nam Đạo, vì lời của anh cậy mượn, nên mẹ con cô còn ở lại Cần Thơ mà qua nhà dùng cho Trọng Quý. Cô Nam Đạo nghe xe hơi chạy vô cửa. Cô lật đật dắt con bước ra coi xe ai. Cô thấy Trọng Quý với Chánh Tâm đứng lụi hụi xuống xe, thì cô hỏi rằng: "Kiếm được không anh hai?" Trọng Quý lắc đầu buồn xo rồi lại hỏi rằng:
"Ở nhà mấy tháng nay có ai tới nói chuyện cổ tú hay không vậy?"
Cô Nam Đào đáp rằng: "Không có, nếu có thì em đã đánh dây thép cho anh hay rồi." Trọng Quý với Chánh Tâm vô nhà. Cô Nam Đào liếc mắt dòm coi thì thấy Chánh Tâm hình dạng ốm hơn, mặt mày buồn hơn hồi cô mới gặp lần trước. Chánh Tâm ở đây mà chàng nhớ vợ thương con, ăn ngủ không yên được, nằm ngồi không yên. Chàng đã không muốn nói chuyện mà chàng tránh không muốn ngồi gần Trọng Quý hoặc cô Nam Đào. Trưa nắng thì chàng chung rúc vào phòng khách nằm im lìm, nằm lim dim. Trời mát hoặc đêm thì chàng thơ thẩn một mình ngoài sân. Có đêm, trong nhà ngủ hết, rồi chàng lén mở cửa ra ngồi trước thềm, mà khóc thầm cho đến trời rực sáng mới chịu vào phòng. Trọng Quý ở trong nhà, tuy bô lô ba la, quay bộ vui vẻ như thường, nhưng mà chàng thấy Chánh Tâm ảo não, thì chàng nát gan đứt ruột. Một buổi chiều, Chánh Tâm ăn cơm rồi sắp bước ra sân, thì Trọng Quý kêu mà hỏi rằng:
"Cậu ba, cậu muốn kiếm cháo nữa không?"
Chánh Tâm đứng lại, cúi mặt ngó sững dưới đất rồi đáp nho nhỏ rằng:
"Biết nó ở đâu mà kiếm."
Chàng nói giọng nghe hết thần, coi bộ rụng trí. Trọng Quý mới nói rằng:
"Thôi cậu ở đây, để sáng mai tôi đi. Tôi lên thăm mợ ba coi bữa nay mợ đã thiệt mạnh hay chưa. Tôi còn một cái thế này nữa nè, nếu không được thì tôi mới chịu phép. Bây giờ tôi tính như thế này nè, để tôi nói cho cậu nghe thử một chút nha. Tôi đem cái hình của Chánh Hội mà đưa cho sở mật thám và cậy sở mật thám cho lính đi tìm dùng. Tôi hứa hết tìm được Chánh Hội đem giao cho tôi thì tôi thưởng 3.000 đồng. Mình thưởng cho nhiều như vậy thì người ta mới hết lòng lo kiếm cho mình. Cậu nghĩ thử coi được không? Nếu sở mật thám mà kiếm không có được nữa đó thì thôi, chứ biết làm sao."
Chánh Tâm lặng thinh một hồi lâu rồi đáp rằng:
Tôi sợ mật thám kiếm cũng không có ra.
Ê, để họ giúp với mình họ kiếm, có hại gì đâu mà sợ.
Kiếm nữa cũng vô ích.
Cậu ở nhà đây, để sáng mai tôi đi. Tôi đi ít hôm mà tôi về."
Sáng bữa sau, Trọng Quý để Chánh Tâm ở nhà với mẹ con cô Nam Đào và chàng lấy xe hơi mà đi Sài Gòn một mình. Chánh Tâm ở nhà không có Trọng Quý, chàng càng buồn bực hơn nữa. Hễ không nằm dầu dầu, đi thì thẫn thơ, không nói với ai, mà cũng không ai nói tới hết. Cô Nam Đào là người đàn bà hay động lòng, cô thấy chàng u sầu quá như vậy thì cô thương xót, nên mấy bữa cơm cô không ê lệ chi hết, cô cứ ngồi ăn chung với chàng và cô kiếm chuyện mà nói đặng cho khuây lãng. Đàn ông con trai được ngồi ăn chung một bàn với người đàn bà con gái, một trương một lứa với mình, dung nhan túng tú, giọng nói khôn ngoan, theo thế thường, giàu buồn cho mấy cũng hóa vui, giàu giàu cho mấy cũng phải cười. Chánh Tâm cũng là đàn ông con trai, nhưng vì cái hình của vợ, cái dạng của con cứ phất phơ, thấp thoáng trước mắt chàng hoài, làm cho chàng không thấy người nào khác được nữa. Bởi vậy, Chàng thấy cô Nam Đạo, qua bộ chàng nhọc lòng, chàng nghe cô nói chuyện có bộ chàng cực trí lắm. Trọng Quý đi có ba bữa thì chàng trở về. Khi chàng bước vô nhà, chàng thấy Chánh Tâm thì chàng cười và nói rằng:
"À, mở ba bữa nay mạnh như thường, mở còn giận chút đỉnh mà không có hại chi. Hễ kiếm được thằng nhỏ cho mở thì mở hết giận chứ gì. À, vì thằng nhỏ thì tôi đã đưa hình cho sở mật thám rồi. Mấy thời đội họ nghe nói có thưởng 3.000 đồng thì họ ham lắm. Họ nói với tôi rằng thế nào họ cũng kiếm được. Họ chắc là kiếm được lắm. Vậy cậu đừng có buồn. Để thủng thẳng họ kiếm họ dắt xuống đây cho cậu."
Chánh Tâm nghe nói con sẽ tìm được, vợ sẽ hết giận. Tuy chàng không vui cười, song mặt chàng có vẻ mừng rỡ chút ít. Mà cái vẻ mừng rỡ ấy chẳng đặng lâu, bởi vì cách một lát thì hóa ra cái vẻ bi thảm như cũ. Trọng Quý làm ra dáng vui vẻ lắm, mà Chánh Tâm cũng không bớt buồn rầu. Đêm ấy, lối 1 giờ khuya, trong nhà vắng vẻ, ngoài sân im lìm, không rõ Chánh Tâm ngủ hay thức, mà trong phòng của chàng cũng lặng trang. Trọng Quý nhẹ nhẹ mở cửa ra bước xuống nhà tiệc, để cái đèn lu lu trên bàn, rồi leo lên võng nằm đưa tòn ten. Chàng gắt tay qua trán, châu mày, ủ mặt, đốt hút luôn một lần tới 3 điếu thuốc, rồi mà còn lấy 1 điếu thứ 4 mồi nữa. Cô Nam Đạo ở trên nhà trên thình lình bước xuống, lại vặn cái đèn cho tỏ, rồi kéo ghế mà ngồi. Vì đầu hôm cho đến từng ấy cô nằm trong phòng mà cô không ngủ, nên mặt mày tỉnh táo như lúc ban ngày. Cô liếc thấy Trọng Quý lấy mù xoa lau nước mắt thì cô hỏi rằng: "Anh đi Sài Gòn về, anh nói chắc sẽ kiếm khánh hội được, và vợ cậu Tú đã bớt giận. Mà sao em coi hễ có mặt cậu Tú thì anh vui, còn vắng mặt cậu thì sao anh buồn vậy anh hai?" Trọng Quý thở ra rồi đứng dậy, đi lại kéo 1 cái ghế ngồi ngang mặt cô Nam Đạo. 2 cánh tay trỏ chống trên bàn, 2 bàn tay đỡ cái trán, và chàng lắc đầu đáp rằng:
"Qua thấy cậu Tú buồn quá nên qua phải nói dối. Chứ sợ mật thám cũng không có chắc kiếm được chánh hội được à. Mà mợ Tú cũng không có bớt giận chút nào."
Cô Nam Đào nín thinh, mắt ngó ngay ngọn đèn một hồi lâu, rồi cô mới hỏi nữa rằng: "Mà sợ mật thám họ có chịu ở lãnh kiếm hay không?"
"Sao lại không có chịu? Phận sự họ phải kiếm, mà nhất là qua có hứa thưởng 3.000 đồng bạc nên họ sẵn lòng lắm chứ."
"Như vậy thì sao anh lại chắc kiếm không được?"
"Họ nói nghe phải lắm, kiếm thì họ kiếm, mà họ không có chắc kiếm được. Là vì người lớn có giấy, có ở, hay là đi chỗ này chỗ kia nên có thể gặp được. Còn chánh hội nó là con nít, dầu lính có hình nó đi nữa, mà nó cứ lục thục ở trong nhà, hoặc là không có đi đâu hết á, lính có thấy nó đâu mà nhìn. Đã vậy mà diện mạo con nít thường hay đổi dời, sợ gặp mặt nó cũng không có biết được nó."
"Việc như vậy thà là anh nói thiệt với cậu Tú, chứ anh nói dối để cho cậu có lòng trông đợi. Rồi ít ngày đây nha, cậu không thấy chi hết nha, cậu càng thêm buồn chứ ít gì."
"Em không có rõ, chứ qua khổ lắm em ơi. Tại qua làm mà cậu Tú phải lìa vợ mất con. Bởi vậy bây giờ hễ qua thấy cậu buồn thảm á, thì qua đau đớn ở trong lòng quá. Qua phải nói dối cho cậu mừng được ngày nào hai ngày ấy, chứ biết làm sao bây giờ."
"Anh làm như vậy thì phải, mà anh nói dối đỡ rồi anh cũng tính phương nào mà cứu cậu Tú, chứ anh nói dối hoài sao được. Mấy bữa rạy nha, cậu Tú ở nhà, em thấy cậu buồn rầu sâu sắc hơn người ta. Làm á thì em có bụng lo sợ không có xong đó. Buồn sao mà buồn quá chừng quá đổi, buồn như vậy thì sống làm sao được."
"Qua lo lắm chứ. Chắc qua chắc là hãy cậu Tú buồn rầu cậu chết á thì qua ăn năn qua cũng không có sống được à."
Trọng Quý nói tới đó thì chàng khóc mùi. Thank you. Nam Đào thấy anh như vậy thì cô động lòng, nên cô ngồi lặng thinh. Mà cô cũng ứa nước mắt. Cô để cho Trọng Quý bớt khóc, rồi cô mới nói rằng, việc có cậu Tú đây nha, em hiểu hết à. Hễ mà kiếm được thằng con của cậu nha, đem giao cho vợ cậu thì vợ cậu hết giận. Rồi vợ chồng, cha con xung hiệp, tự nhiên hết buồn rầu. Bây giờ anh lo kiếm thằng con của cậu thì phải rồi. Mà anh á, cũng phải làm sao cho cậu khuy lãng mà chờ. Chứ nếu mà để cậu buồn quá chết rồi làm sao?
Hòa cũng biết như vậy. Ngặt gì cậu thương vợ con cậu quá, làm sao mà cậu khuây lãng được. Hòa đã lấy lý mà khuyên giải thì không ăn chịu chi hết.
Vậy thì anh phải ráng mà năn nỉ với mợ Tú, đặng mợ đừng giận cậu nữa, về ở với cậu, may ra cậu bớt buồn chăng.
Hòa nói đã hết sức rồi mà không có được. Hôm nay Hòa ở trên ấy, Hòa năn nỉ thiếu điều lạy mợ ấy, mợ cũng không có chịu. Mợ cứ phiền cậu hoài à. Mợ nhất định nó không có chịu cho cậu ấy thấy mặt nữa. Giờ có kiếm được con mà trả cho mợ thì mợ cũng dứt can thường. Mợ nói hẳn hòi lắm chứ không có phải nói chơi.
Nếu vậy thì biết làm sao?
Biết sao bây giờ?
Hai người ngó nhau mà mặt có sắc lo hết thảy. Trọng Quý ngó của Nam Đào một hồi lâu. Rồi bộ chàng như kiếm được một cái chiếc gì hay lắm vậy. Nên chàng gãi đầu, chúm chím miệng cười. Rồi lại gãi đầu nữa, dụ dự bàng hoàng rồi mới nói rằng,
Hoa có thể làm cho cậu Tú bớt buồn rầu, cho Hoa tìm chánh hội được.
Anh làm sao?
Cái kế này của Hoa hay lắm, mà phải có em giúp thì mới thành. Không biết em có chịu giúp không à?
Thì việc của anh cũng như việc của em. Đã vậy mà em thấy cậu Tú thất chí, em cũng tội nghiệp cho cái thân cậu lắm á. Nếu em có thể làm cho anh hết ăn năn và làm cho cậu Tú hết buồn rầu thì em vui lòng mà làm lắm, chứ sao không chịu.
Em có bụng tốt vậy, em giúp dùm với Hoa, đặng cứu cậu Tú thì Hoa mang ơn em lắm, không có biết chừng nào cho hết.
Em giúp làm sao? Đâu, anh nói thử cho em nghe coi. Trọng Quý muốn mở miệng trả lời, nhưng rồi chàng dụ dụ không chịu nói. Chàng liếc mắt, ngó cô Nam Đào, thấy cô đứng ngồi mà chờ chàng trả lời. Chàng mới trâu mày mà nói rằng,
cái kế của Hoa nghe cũng kỳ chút. Ôi, mà nghĩ cũng không có kỳ gì. Em đã có một đời chồng rồi, em làm nghĩa không có lẽ ai chê cười gì đó mà sợ. Hoa tính vậy nè, cậu Tú tâm đau bệnh tình, bây giờ mình phải dùng thuốc tình mà điều trị cho cậu mới được. Qua xin em đừng có về Trà Bang, em ở đây rồi mỗi bữa nói chuyện nói giảng với cậu Tú, em tỏ ý gian díu cậu, em làm sao cho cậu thương em. Thế cậu thương em rồi thì tự nhiên cậu quên buồn rầu nỗi vợ con, cậu có chỗ vui mà sống thì qua mới rảnh trí mà tìm con khuyên vợ cho cậu được.
Trọng Quý chưa nói dứt lời mà cô Nam Đào đã biến sắc. Cô chặn chàng lại mà nói rằng, ê, anh tính cái gì kỳ cục quá vậy nè, ai mà làm cho được.
Hoa đã nói với em cái kế của Hoa thì nó kỳ thiệt, mà nếu không làm như vậy á thì làm sao cho cậu khuây lãng nổi vợ con cho được.
Phải, anh tính như vậy thì hay lắm, mà anh lựa con nhà nghèo đứa nào lanh lợi sạch sẽ anh mướn nó làm, chứ em là không được đâu.
Biết mướn ai bây giờ, người không có xứng đáng thì có nết có hạnh gì đâu mà làm cho cậu mê mẩn được. Còn xứng đáng tử tế làm sao anh dám cậy người ta. Em là người trong thân mà em còn không chịu giúp Hoa thay, huống chi là người dân. Thôi, em không chịu thì thôi, Hoa đâu có ai dám ép.
Cô Nam Đào ngồi bàng hoàng suy nghĩ một hồi lâu, rồi cô nói rằng, anh nghĩ lại đó mà coi, không phải là em không muốn giúp anh, ngặt gì cái chuyện nó khó quá. Phận em là gái mà em đi lẳng lơ trêu bệ người ta coi sao được.
Em sợ thiên hạ chê cười phải không?
Chứ sao?
Chuyện trong nhà ai biết được cơ mà cười.
Dẫu không có ai biết đi nữa thì em cũng hổ thẹn với danh giá của em chứ.
Hoa cậy em làm cái việc này là cứu mạng cậu Tú. Em muốn làm đại nghĩa thì chẳng có nên cố chấp tiểu tiết. Hoa biết bụng của em thế nào? Chứ theo Hoa, hãy Hoa gặp cái đại nghĩa thì Hoa làm liền. Hoa không có dụ dự chút nào hết á. Dầu mà nát thân qua đó đi nữa đó, qua cũng vui. Chẳng luận là mang tiếng, mang tâm chút đỉnh. Em sợ thiên hạ chê cười á. Qua tưởng hễ em cứu được cái mạng của cậu Tú Tâm á, thì em vui thầm trong lòng mãn đời. Em không có ăn năn chút nào đâu mà em ngại. Vì em có một đời chồng rồi. Qua chắc việc nào em phải làm, việc nào quấy em ngăn ngừa, nên qua mới dám kệ em. Em gây dùm cái mối ái tình cho cậu Tú có chỗ vui mà khỏi chết vậy thôi, chứ có làm điều chi quấy mà em hổ thẹn. Thiệt đàn bà con gái, lãnh cái giai tuồng như vậy coi cũng kỳ thiệt. Mà em làm đây là cứu một cái mạng người, lại giúp cho qua chuộc tội nữa. Cái nghĩa của em lớn quá, em vũ dự làm sao?
Cô Nam Đào suy nghĩ một hồi lâu nữa rồi, cô mới đáp rằng: mấy lời anh nói em hiểu rồi. Theo phận em thì em không có ngại cho mấy. Xong em không có biết thầy với má em có vui mà cho em làm như vậy hay không.
Việc đó em đừng có lo, để qua lãnh qua nói với cậu mợ cho. Cậu đã hiểu rõ đầu đuôi việc của cậu Tú Tâm rồi, nên qua chắc hễ qua cắt nghĩa thì cậu cũng chịu liền chứ gì.
Anh liệu làm sao đó thì anh liệu lấy á. Trọng Quý thấy ý của cô Nam Đào đã chịu rồi, bởi vậy sáng bữa sau chàng đi qua Trà Bang nói với vợ chồng ông hội đồng quyền, sau đó không biết. Mà đến chiều chàng về, chàng nói với cô Nam Đào rằng:
qua nói rồi, cậu mợ đều vui lòng để em bên này mà giúp với qua đặng cứu cậu Tú, vậy thì em hãy ráng hết lòng làm ơn giúp giùm cho qua nghe.
Cô Nam Đào gật đầu mà coi bộ cô thẹn thùa lắm. Trong bụi giật mình, cô Nam Đào là một người đàn bà tính tình bãi buông, vui vẻ, hay nói, hay cười, chớ ít hay buồn, ít hay lo. Từ nhỏ chí lớn, cô u sầu một lúc thì thôi, là lúc chồng cô đau rồi chết. Mà sự u sầu ấy bất quá làm cho cô khóc than thương tiếc chồng trong ít ngày rồi thôi, chứ không đến nỗi làm cho thất chí ngã lòng, phế hết thế sự. Bởi vì tại cái tánh của cô ít chịu buồn, ít chịu lo, mà cũng tại cô nghĩ rằng ai ở đời cũng có số mạng. Trời khiến mạng chồng cô tới chừng đó phải chết, lại khiến mạng cô tới chừng ấy phải quá chồng, vậy thì cô rầu lo làm chi. Cha mẹ của cô tuy không phải là nhà cử phú, song có vài ngàn công đất tốt, há không đủ sức châu cấp cho cô no ấm trọn đời hay sao? Chồng của cô tuy chết rồi, song có để lại một chút con gái cho cô yêu ấp, hả không đủ cho cô mặn tình mẫu tử mà khuây lãng nỗi căng thường hay sao? Thiệt, từ ngày chồng có chết cho tới bây giờ, cô chẳng hề lập tâm quyết thủ thiết thờ chồng, mà cô cũng chẳng hề chủ ý muốn chấp nối nơi khác. Không, cô cũng như nhiều người nhỏ tuổi mà quá chồng kia vậy, cô không tính chi hết. Cô trở về ở với cha mẹ, hằng ngày cô phụ với mẹ mà xem xét các việc trong nhà. Cô lo tắm rửa săn sóc con Lý, miếng ăn, miếng uống cho cha. Dòm tánh ý của cô thì hình như cô phú cho ông trời liệu định phần số cho cô, chứ cô không thèm tiện tưởng tới tiến trình tương lai của cô chút nào hết. Đến ngày cô giáp mặt với chánh tâm thì cái lòng của cô đã hết vương vấn mối tình xưa, mà cũng chưa cung mang mối tình nào khác. Tình của cô còn ơ hờ, lòng của cô đương thơ thới, chẳng khác nào như con gái mới lớn lên. Cô mới nghe thuộc chuyện nhà của chánh tâm thì tội nghiệp cho người mạn bạc, vì có một chút ghen lầm mà nhà cửa tan hoang, vợ con rời rã. Đến chừng có thấy chánh tâm rõ ràng, trong lòng đau đớn tự hồi, ngoài mặt buồn thảm không ngớt, thì cô lấy làm cảm động, thương người trẻ tuổi, học đã thành danh, nhà lại sẵn tiền, mà phải mang một cái quả lớn, rồi học thức rộng không dùng được, tiền bạc nhiều cũng vô ích. Cô đã tội nghiệp mà cô lại còn lo sợ nữa. Cô sợ chánh tâm buồn rầu quá, rồi mang bệnh mà chết. Cô tội nghiệp cho thân phận chánh tâm bao nhiêu, thì cô thầm trách anh cô là trọng quý bấy nhiêu. Bởi vì, theo ý cô, thì gia đình chánh tâm rời rạc đó là tại trọng quý, không làm cho chánh tâm hội hiệp với vợ con. Nếu nay để cho chàng buồn rầu mà chết, thì trọng quý mắc một cái quả báo lớn lắm. Đối với chánh tâm thì thiệt có Nam Đạo đã có cái cảm tình, nhưng mà có cảm tình là vì có thương xót người mắc nạn mà thôi, chứ không hề có ý riêng với chàng chút nào hết. Vì cô muốn cứu giùm các sanh mạng có chánh tâm, mà cũng vì cô muốn cho anh cô là trọng quý khỏi quả báo, nên cô mới vâng lãnh cái gia tuồng giải buồn cho người ảo não vì tình. Xong cô vâng lãnh rồi thì cô lấy làm ái ngại, không biết liệu thế nào làm cho tròn phận sự mà khỏi nhục cho cái danh tiết của cô. Trọng quý muốn em thông thả mà an ủi chánh tâm, nên chàng để cho chánh tâm ở nhà với cô Nam Đạo. Chàng tóc lên Sài Gòn mà thôi thúc sở mật thám ân cần tìm giúp chánh hội. Cô Nam Đạo ở nhà một mình với chánh tâm. Cô lo cơm nước cho chánh tâm. Đến bữa ăn thì ngồi chung với nhau một bàn. Muốn nói chuyện thì không thiếu chi dịp tốt. Nhưng mà buổi đầu có bỡ ngỡ, hễ thấy mặt chánh tâm thì cô có sắc thẹn thùng. Bởi vậy cô không có nói chuyện chi hết, mà có ý lại lợt lạc hơn trước nữa. Mấy bữa có Trọng Quý ở nhà cũng vậy, mà bữa nay Trọng Quý đi khỏi cũng vậy. Chánh tâm cứ buồn bực, sầu thảm hoài. Trưa nắng thì chàng nằm thiêm thiếp, tay gác qua trán, mắt nhắm liêm diêm. Trời mát thì chàng đi thơ thẩn, ngó kiển châu mày, nhìn hoa rơi lụy. Trong một ngày ấy, cô Nam Đạo cứ lục đục ở nhà sao hoài. Vì cô sợ thấy mặt chánh tâm, nên cô không dám lao ra phía trước. Tối lại, cô ngủ không được, cô nằm, suy tới, tính lui hoài. Làm thân đàn bà con gái, nếu tỏ với đàn ông con trai một lời không đoan chánh, thì thẹn thùa, xấu hổ, không có chi bằng. Mà nếu mình vì danh tiết, không đành khiêu tình, đặng mà cứu cái sanh mạng của người ta, thì té ra mình trọng chữ trinh hơn là chữ nhân. Làm người dường ấy chưa chắc là người đúng đắn. Cô cân phân tự chút, cô xét nét từ hồi. Nếu cô giữ vẹn tiết trinh thì chánh tâm phải chết, rồi Trọng Quý phải mang cái quả báo. Cô là người có lòng nhân từ, cô không nỡ vì phận cô mà cô để cho kẻ khác bị hại. Thà là cô mang tiếng thất tiết mà cứu được người ta, chứ cô cố chấp danh tiết thì cái lỗi bất nhân nó còn nặng hơn cái lỗi thất tiết nhiều lắm. Mà sao lại gọi rằng thất tiết? Phận gái phải gìn giữ nết na, mình liếc mắt trêu hoa, mình tỏ lời nghẹo nguyệt, mình làm giả dối đặng cho khách buồn rầu động tình mà quên nổi vợ con chỉ thôi. Chứ mình giả gì mà để rơm gần cho lửa bắt, thọc tay vào cho chạm dính mà sợ sủ tiết ô danh. Cô Nam Đạo nghĩ như vậy nên cô không do dự nữa. Cô quyết định dùng ái tình mà cứu chánh tâm. Trời đã khuya. Đồng hồ gõ 3 tiếng mà cô cũng chưa ngủ. Cô đứng nằm trằn trọc, thình lình nghe phía trước có tiếng lộp cộp. Dường như ai mở cửa, cô lắng nghe nữa, thì trước sau đều im lìm. Cô ngồi dậy, bước ra khỏi cửa phòng, dòm đằng trước, thì thấy trên bàn giữa có trong một cái đèn lu lu. Lại dàn cửa bên phía trái, thì có một cánh mở hé hé. Có nghĩa là Chánh Tâm đi ra ngoài sân. Xong cô không bước ra mặt coi, cô lại vô trong mà rửa mặt, rồi cô mới ra bộ dáng bên tay mặt, ở phía trước ngồi têm trộn mà ăn. Trong nhà vắng teo, ngoài sân lặng lẽ,